Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường
ừ.
do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị khán giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay ban Radio Khai Tâm hân hạnh đọc tiếp về tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo của Thầy Hằng Trường, tóm tắt giáo pháp của Thầy kỳ thứ 5, Cảm hóa người hay là dạy người tu. Xin kính mời quý vị nghe.
Cảm hóa người hay là dạy người tu? Cảm hóa người, sau khi mình tự tu và biết tu với người rồi, thì mình cần phải biết làm sao cảm hóa kẻ khác để họ cùng tiến. Cảm hóa nghĩa là cách khác của việc dạy người tu. Trong đạo Phật thì ta thường nghe nói cái chữ giáo hóa chúng sinh. Với giáo nghĩa là dạy, hóa nghĩa là làm thay đổi, biến đổi từ con nhộng mà biến thành con bướm. Trên con đường cảm hóa chúng sinh thì đại khái có 5 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, khai tâm. Khai tâm tức là khai mở lòng người từ chỗ không biết tu là gì, không biết thế nào là bố thí làm lành, không biết lấy lời chân thật thương người, mà là dùng lời lẽ hành động khiến người mở tâm, khởi ý muốn thay đổi, đó gọi là khai tâm. Trong đạo Phật thường gọi là phát bồ đề tâm hay phát tâm. Nhưng phát bồ đề tâm thì gồm có khởi ý muốn cải thiện đời mình, muốn hướng thượng tâm linh và đồng thời muốn làm lợi tha nhân. Giai đoạn thứ hai, dẫn đạo. Sau khi người ta đã phát tâm rồi, mình phải làm sao dẫn dắt họ từng bước tiến vào đường đạo. Khi họ có thắc mắc, ta phải giải đáp. Khi họ có trở ngại, ta phải tìm cách giải. Khi họ sai lạc, ta đưa vào đường chính lại. Đây là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất. Lúc này cũng là lúc ta phải dạy họ làm sao có tinh thần đồng đội với những người bạn đạo hay là đồng tu, đồng hội của mình để tránh những sự đố kỵ, ghen tuông của những người xung quanh. Giai đoạn thứ ba, điểm đạo. Đây là lúc ta làm cho người học trò được giác ngộ, biến họ thành người thầy. Giai đoạn này đòi hỏi ta phải chỉ ra những điểm then chốt làm thay đổi sâu sắc nếp suy nghĩ và tầm nhìn do gốc rễ nơi tánh cố chấp tạo ra. Nếu chưa tới lúc căn cơ chín mùi mà ta đã vội điểm đạo thì khó thành, sinh hiểu lầm, gọi là thiếu duyên. Nếu tới lúc mà ta không biết để chỉ điểm thì thật là thất duyên. Cái nhìn, lời nói, tư tưởng của người học trò bây giờ sẽ tương ứng tương hợp với người thầy, có thể học làm thầy tập sự được rồi. Giai đoạn thứ tư, hóa đạo. Đây là giai đoạn người thầy tập sự bắt đi khai tâm, dẫn đạo kẻ khác. Nhưng đây là lúc người thầy mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách tạo hoàn cảnh, tạo phương tiện rộng rãi để độ nhiều người hơn. Cả hai vị thầy tập sự và thầy chính thức cùng hợp sức đồng lòng xây dựng một cộng đồng người tu. Khi như vậy, những ai tới tham dự vào cộng đồng, vào tổ chức sẽ tự nhiên bị cảm hóa và thay đổi một cách tự nhiên. Giai đoạn thứ năm, hoàng đạo. Huấn luyện thêm nhiều vị thầy có khả năng dạy đạo, hướng đạo, lãnh đạo khác để làm lợi ích tới nhiều người một cách thiết thực. Lúc này công việc tạo dựng một văn hóa tu hành trở thành trung tâm điểm của việc cảm hóa. Trong giai đoạn hóa đạo, ta chỉ mới tạo hoàn cảnh để giúp người tu, Nhưng đến giai đoạn này thì tạo ra văn hóa tu hành gốc rễ đã xâm sâu vào trong xã hội. Một thí dụ trong thời hiện đại là hội Từ Tế ở Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Bồ Tát Cô Chứng Nghiêm. Hội lấy chủ trương từ thiện là chính, nhưng đã phát triển một nền văn hóa dạy người làm Bồ Tát, hy sinh cứu đời qua việc lập những cơ sở như trường học, trung tâm giáo dục, huấn luyện và bệnh viện. Văn hóa tử tế đã rất thành công vì đã giáo dục, cảm hóa thành viên của hội thực sự đi vào con đường vị tha cứu người.
Trở nên một người thầy giỏi. Thứ nhất, thông đạt hệ thống và triệt lý của đường tu, bao gồm phương pháp tu luyện và tu hành. Có lòng vị tha muốn truyền đạt ra ngoài kiềm tọa của tài, sắc, danh, thực, thủy. Thứ hai, thông đạt từng giai đoạn phát triển của tâm lý và tâm linh cũng như mức độ trưởng thành của từng người học trò. Thứ ba, có phong cách và cá tính dễ dàng để học sinh thân cận. Thì dù như dễ chịu, quan hoài, việc lắng nghe và đón nhận lời phê bình, phục vụ không mệt mỏi và biết biểu đạt rõ ràng. Thứ tư, diễn đạt mạch lạc giáo pháp và cách thực tập làm học trò nhớ và thực hành được giáo pháp, không có ý đồ riêng tư hoặc lòng ích kỷ khi dạy học. Thứ năm, có nhiều phương tiện thiền xảo, nhiều cách thuyết giáo, nhiều phương thức để giúp học trò tu hành tại nơi tại chỗ. Trở nên người trò giỏi. Người trò giỏi ở đây là người có thể nhận tròn giáo pháp mà thầy trao truyền, gọi là bậc pháp khí. Thường thường họ là bậc dễ dạy, dễ truyền. Kinh Hoa Nghiêm, phần Bồ Tát Thập Tín phân tích tâm lý và cá tính người trò giỏi như sau. Thứ nhất, lập chí lâu dài và bền bỉ. Lâu dài nghĩa là thật sự muốn tu đạo Bồ Tát. Bền bỉ nghĩa là biết hy sinh, nhồi nặng đóng lò thử thách mà không thổi tâm quên chỉ. Động cơ tu hành như vậy thì mới chân thật. Thứ hai, gặp khổ, gặp khó vẫn nhận nại, vui vẻ vượt qua. Dù là áp lực bên ngoài hay áp lực trong tâm, vẫn nhận chịu, không than vãn, không sợ hãi, không thổi nghị. Thứ ba, khiêm nhường, biết phục vụ mọi người, biết lo cho thầy, cho bạn, cho cộng đồng, không ích kỷ, chỉ lo tu cho riêng mình. Thứ tư, tinh tấn, ngày ngày đều tu trì, ngày ngày đều rèn luyện thể xác, thư giãn tinh thần, tập trung tư tưởng, mở rộng nhận biết, ngày ngày tiến bộ nho nhỏ, không mong đợi quả báo, không tìm cầu sự huyền diệu gì cả. Nếu tinh tấn thì dù đầu óc ta sinh ra chậm chạp cũng sẽ trở nên thông minh trí huệ. Thứ năm, biết cảm kích, biết đẹp, tức là biết tri ân, biết nhận ra cái đẹp quanh mình, để cuộc sống mỗi ngày là cuộc sống của sự khai mở. Vì khai mở, dễ dàng tha thứ những ai tìm lỗi chỉ trích mình.
Dạy người dạy nghiệp. Thứ nhất, dạy ăn chay trường, dạy nghiệp sát. Thứ hai, dạy rầm lòng bố thí, dạy nghiệp trộm cắp. Thứ ba, dạy trường dưỡng tình thương, thực hiện đạo hiếu, thể hiện tình bạn, bày tỏ lòng tha thứ và hỷ xả để dạy nghiệp dâm loạn. Thứ tư, dạy không ích kỷ, được tôn trọng và vô ủy để dạy nghiệp phòng ngự. Thứ năm, dạy phục vụ, tập thư giãn, tập hít thở, tập thể dục, tập tĩnh lặng để giải nghiệp nghiền ngập ích kỷ, thích hưởng thụ, rượu chè, cờ bạc, video game.
Dạy ba lỗi ăn chay. Người Tây phương bây giờ phân loại cách ăn chay như sau: lacto vegetarian, tức là ăn rau quả, trái cây và sữa, các loại sữa, không ăn bất kỳ động vật nào kể cả cá. Lacto ovo vegetarian, tức là ăn rau quả, trái cây, sữa và trứng gà. Fruitarian, tức là chỉ ăn trái cây, hột, đậu mà thôi. Vegan, tức là ăn rau quả mà thôi, không ăn sữa hoặc trứng. Đối với người tu, có 3 loại hay 3 giai đoạn ăn chay như sau. Thứ nhất, ăn chay đơn, tức là trong 3 bữa ăn, chọn ăn chay một bữa mà thôi. Thứ hai, ăn chay đôi, trong 3 bữa chọn ăn chay 2 bữa, có thể là ăn sáng và ăn trưa, hoặc ăn sáng và ăn tối thì chay hoàn toàn. Thứ 3, ăn chay đẹp, tức là 3 bữa đều chay trọn vẹn. Đây là cách ăn chay giúp cho thân thể từ từ điều chỉnh lại một cách tự nhiên, không phải như cách ăn chay vì lý do tôn giáo, phải ăn ngày rằm, mùng 1, vân vân.
Hóa giải năm thiếu. Khi đi giáo dục cảm hóa người khác, nhớ chú ý tới năm điều làm chướng ngại đường tu mà phần lớn do chính mình tạo ra. Những điều này thật ra là những điều thiếu sót mà thôi. Nếu chú ý, rất dễ khắc phục. Thứ nhất, thiếu năng lượng, sẽ sinh yếu ớt, không đủ sức, rồi thiếu ý chí, thiếu cương quyết. Phải dạy làm sao tăng trưởng nội lực trong người, sử dụng càn khôn thập tinh như một công cụ để làm tăng trưởng năng lượng. Không đủ năng lượng thì không thể thiền định thâm sâu được. Thứ hai, thiếu khai mở, tức là không cởi mở, thường cố chấp, cứng cỏi, không rộng lòng tiếp nhận. Tâm đóng thì sẽ chiêu cảm đủ thứ chướng duyên, làm đóng cửa lòng hơn nữa. Do vậy phải dạy cách thư giãn, nhẹ nhàng với chính mình, tha thứ và làm lành. Thứ ba, thiếu hồi quan, tức là thiếu nhìn ngược vào tự tâm để phản ảnh, mở rộng đời sống nội tâm. Một khi tâm chỉ nhìn ra ngoài mà không nhìn vào trong, thì tâm sẽ tán loạn, khó an thiền nhập định. Lúc ấy cái nhìn và quyết định chẳng gì sáng suốt lắm. Thứ tư, thiếu tự tri, tức là thiếu khả năng nhận diện các điểm mù do bản ngã tạo thành. Hồi quan tức là nhìn vào bên trong, nhưng điểm mù chưa chắc nhìn ra. Còn tự tri thì nhận diện được điểm mù trong im lặng chiếu soi. Thứ năm, thiếu dừng, tức là thiếu khả năng dừng lại, không làm những việc xấu ác. Nhiều khi biết xấu mà vẫn làm, biết ác mà vẫn nói, đó là do thói quen xấu. Dừng tức là khả năng ngừng những thói quen xấu đó. Những cái thiếu này đòi hỏi ta phải giúp học trò rèn luyện, không ngừng nhắc nhở học trò để phản tỉnh, nâng cao năng lượng, đủ sức để cởi mở hơn, có khả năng tự tri và mở ra nhiều năng khiếu khác. Hóa giải năm bất hợp. Học trò cầu đạo thường rất thành tâm, nhưng đôi khi bậc thầy không rõ căn cơ và những bối cảnh xung quanh học trò, nên không thể phát triển học trò được. Có năm thứ không thích hợp, làm chướng ngại việc tu lúc đó, như sau: không hợp cảnh, không hợp thời, không hợp vị, không hợp tình, không hợp tiến hóa. Thứ nhất, không hợp cảnh. Ví dụ như một em bé 2 tuổi hiếu động mà đem em vào chỗ yên lặng rồi bắt ngồi yên ở đó, chắc khó lắm. Thứ hai, không hợp thời. Ví dụ như ăn chưa xong, bụng còn no mà đã ngồi thiền hoặc vận động ngay thì không đúng lúc. Thứ ba, không hợp vị. Ví dụ như bạn đã tu thiền 10 năm rồi, trình độ đã khá rồi, thế nhưng bị thầy bạn cứ bắt bạn tập tành bài vỡ lòng thì không có hiệu quả gì cả. Hoặc bạn ở trình độ vỡ lòng mà vị thầy kia đã cho bạn học trình độ đại học. Thứ tư, không hợp tình. Ví dụ như bạn bị mắng nhiếc, tâm buồn bã, thì muốn nói chuyện với ai đó cho chút gánh nặng trong lòng, nhưng vị thầy kia lại bắt bạn ngồi thiền, chắc chắn không hợp lắm. Thứ năm, không hợp với giai đoạn và nhu cầu tiến hóa lúc đó. Điều này bao gồm 4 điều trước. Nhu cầu tiến hóa thì có thể ví dụ như bạn đang ở trong giai đoạn phải tu tập tâm thức vị tha. Thế nhưng bạn được dạy phải niệm Phật cho chính mình, cầu cho mình được vãng sinh mà thôi.
Năm, nhường. Nhường không phải là hành động hèn yếu hay thua thiệt. Nhường thật là một đại trí huệ của nghệ thuật sống. Nhường giúp ta đổi vị thế từ chấp trước vào bản ngã, ra nhận chi bản ngã, cuối cùng nhận chi chân tâm vô ngã, rồi an trụ trong đó. Thông thường có 2 lối nhường. Nhất, nhường giả, tức là nhường mà vì sợ hãi, vì có hậu ý, vì đó là chiến thuật của cái tôi. Nhường vì sợ hãi, như có ai làm áp lực, dọa nạt, bắt mình phải nhường, Do đó mình không có tuyển lựa nào hơn, đành nhượng bộ, nhường cho vậy. Nhường vì có hậu ý, chứ nhường món đồ nho nhỏ này vì mình mong người ta cho mình món khác to hơn. Hoặc nhường vì mong người ta khen mình vì làm hài lòng ai đó nên nhường. Nhường vì đây là một chiến thuật như Khổng Minh mở cửa thành để chống đồn, nhường cho Tào Tháo vào chiếm. Nhưng thật sự đó là chiến thuật, chứ Khổng Minh không thật sự muốn nhường. Nhưng chân chính nhường, nhường thật thì phải phát xuất từ tình thương vị tha, từ sự chi nhận những động thái, hành trạng của cái tôi. Nếu biết được làm sao phát khởi tình thương thì ta sẽ nhường thật. Hành động nhường sẽ đưa ta tới thẳng vào sự trực nhận chân tâm. Do đó, nhường trở thành một phương pháp tập luyện trí bát nhã, tức là trí siêu việt ra khỏi kiềm tỏa của bản ngã, trực ngộ chân tâm ngay trong đời sống và việc làm bình dị hàng ngày. Cách thực hành để chuyển dịch sự nhận chi, cách thực hành để chuyển dịch sự nhận chi từ nhận chi cái tôi ra nhận chi chân tâm thì có rất nhiều khía cạnh. Sự chuyển dịch này có thể thực hiện qua 5 động tác nhường. Thứ nhất, nhường chỗ, nhường lối, tức là một động tác cụ thể chuyển dịch thân thể. Thăng hóa sự chuyển dịch này để biến thành sự chuyển dịch của tâm thức. Thứ hai, nhường ăn trước, nhường ngồi trên. Giành ăn trước, giành ngồi trên đều là do tánh ích kỷ. Bây giờ nhận diện ra tánh đó, chuyển dịch vào chân tâm bằng cách nhường. Động cơ để bước đầu chuyển dịch là vì thương. Thí dụ nếu thương người muốn biểu đạt lòng quan hoài, nên ta nhường ăn, nhường cho họ ngồi trên. Thứ ba, nhường lời. Khi cái lưỡi động đậy để biểu đạt cái tôi thì động cơ của nó cũng giản dị. Làm sao phóng ra hình ảnh về cái tôi, nhận chi được ý hướng muốn phóng ảnh cái tôi này, rồi chuyển dịch tâm thức ra khỏi ý hướng đó, thì tức là nhường. Thứ bốn, nhường vị, nhường danh. Danh tiếng và địa vị là thứ tạo cảm giác an toàn và cảm giác thỏa mãn cái tôi. Chuyển dịch tâm thức ra ngoài sự mong cầu an toàn, mong cầu thỏa mãn, sợ hãi thì sẽ tự nhiên nhường danh, nhường vị dễ dàng. Thứ năm, nhường lợi, nhường công. Công tức là công đức, lợi tức là lợi lộc. Làm những việc từ thiện, công ích thì sẽ có công đức, nhưng đừng ham. Nên hồi hướng cho những ai không có cơ hội làm như mình. Có lợi cũng nên chia sẻ với ai không có cơ hội thu hoạch như mình. Khi phát khởi tình thương, biết hồi tướng đến cả khác, thì tâm thức sẽ chuyển dịch ra khỏi tánh vị ngã, khỏi sự tính toán tìm cầu an toàn trong vị lai. Rất vi tế, quan niệm nhường từ chỗ tránh né biến thành khiêm hạ, khiêm tốn, tới chuyển dịch tâm thức, phát khởi tình thương, và cuối cùng là triển khai trí bát nhã. Khi đi cảm hóa người, nên học nhường và tự mình làm gương, thì mới cảm động được tha nhân. Không nên dạy kẻ khác nhường mà bản thân không biết nhường.
Quý vị đang theo dõi Ban Radio Khai Tâm diễn đọc tác phẩm Bước đầu vào đạo của Thầy Hằng Trường. Kỳ thứ 5, cảm hóa người hay là dạy người tu. Xin chân thành cảm ơn quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam. Bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của Thầy Hằng Trường vào phone của mình. Chương trình của chúng đến đây là chấm dứt. Chúng mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.